Pháp, thời ở cõi này, làm không làm lỗi được sanh về cõi tịnh độ. Tám pháp là gì? Thứ nhất, lợi ích chúng sanh mà không mong báo đáp. Thứ hai, thay thế tất cả chúng sanh chịu mọi điều khổ não. Thứ ba, bao nhiêu công đức mình làm đều ban cho tất cả chúng sanh. Thứ tư, lòng bình đẳng đối với chúng sanh khiêm nhường không ngại, đối với Bồ Tát xem như Phật. Thứ năm, những kinh chưa nghe, nghe không nghi. Thứ sáu, không chống trái với hàng kinh văn. Thứ bảy, thấy người được cúng dường cũng không tật đố, không khoe những lợi lộc của mình, ở nơi đó mà đều phục tâm mình. Thứ tám, thường xét lỗi mình, không nói đến lỗi người, bằng nhất tâm cầu các công đức. Ông Duy Ma Cật và Ngài Văn Thù Sư Lợi nói pháp này rồi, ở trong đại chúng, có cả trăm nghìn trời người đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin được cung thỉnh Đại sư đăng tòa pháp bảo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa, thầy xin kính lễ tất cả chư tôn đức tăng ni, quý sư cô, quý thiền sĩ, quý Bồ Tát tại gia và quý cư sĩ thiền tri thức hiện diện trong đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện hôm nay. Trước tiên, thầy xin được tri ân tất cả quý đại chúng hiện diện trong cái đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện, bởi vì nhờ có tất cả quý đại chúng mà thầy mới có được cái cơ duyên để mà trình bày những cái pháp đại thừa của mười phương chư Phật. Quý vị biết rằng chư Phật ra đời rất là hiếm quý, ngài giống như mà là một cây bông hoa linh thoại, cả mấy ngàn năm mới nở một lần. Và chư Phật ra đời thì các ngài cũng tương giấu với nhau, những kinh sách của ngài cũng giảng cũng giống như vậy. Thì ngài cũng giảng Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, 36 phẩm trợ đạo, rồi ngài cũng giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Thủ Lăng Nghiêm, vân vân, là những kinh đại thừa như vậy. Có nghĩa là quý vị biết rằng khi mà cái thời của một Đức Phật mà đến kiếp giảm đó, khi mà cái pháp âm của Đức Phật đó không còn nữa đó, nó trải qua một cái thời gian rất là lâu xa. Và trong cái thời gian đó chúng sinh không có cơ duyên để mà nghe Phật Pháp nữa. Cho đến khi có một vị Phật ra đời đó, thì bây giờ Phật Pháp mới thành thành lại. Chính vì vậy mà ngày hôm nay, chúng ta mặc dầu không sanh đồng thời Đức Phật, nhưng mà chúng ta có một cơ duyên là được cái pháp thân, pháp thân Đà La Ni văn tự của Đức Phật để lại, đó là qua những cái kinh sách đại thừa. Do đó ngày hôm nay chúng ta mới nương theo đó mà tu học. Vừa rồi thì tất cả quý đại chúng đã nghe thiền sĩ Thích Chân Thông đọc về phần kinh văn. Bây giờ thì thầy cũng xin lặp lại từng đoạn để thầy nương theo đó thầy giảng cho nó được rõ nghĩa và đầy đủ hơn. Như vậy thì quý vị đại chúng thấy là kỳ rồi cư sĩ Duy Ma Cật ngài đã tán thán công đức của tất cả những vị Bồ Tát ở trong cái cõi thế giới Ta Bà này. Như vậy thì sau khi mà cư sĩ Di Ma Cật ngài ca ngợi công hạnh của các Bồ Tát cõi Ta Bà xong đó, thì tất cả các chư Bồ Tát ở cõi hương chúng mới đặt câu hỏi tiếp với cư sĩ Di Ma Cật rằng: như vậy thì các Bồ Tát ở nơi cõi Ta Bà này phải thành tựu bao nhiêu cái pháp mà không lầm lỗi mới được sanh về trong cái cõi tịnh độ. Như vậy quý vị thấy cái đầu cái câu hỏi không là sao? Là những vị Bồ Tát đó mở con đường để cho tất cả mọi chúng sinh trong cái cõi Ta Bà này nương theo cái giáo pháp đó để mà tu học. Bây giờ thầy mong tất cả quý đại chúng lắng nghe 8 cái giáo pháp an lạc này để chúng ta nương theo đó tu, mình có thể giảng sinh về những cái tịnh thổ tốt đẹp hơn. Sau khi mà được tất cả những vị Bồ Tát ở cõi hương chúng đặt câu hỏi như thế, thì cư sĩ Duy Ma Cật ngài nương theo câu hỏi mà ngài giảng nghĩa một cách rất là rõ ràng như sau: có tất cả là 8 phương pháp mà các Bồ Tát cõi Ta Bà này cần phải thực hành để được sinh về ở nơi tịnh độ. Thầy nhắc lại, cái chữ tịnh độ này nó không phải là chỉ nói đến cái danh hiệu của cực lạc thế giới của Đức A Di Đà, mà tịnh độ này là nói về thế giới của 10 phương mà hiện tại có các Đức Phật đang giảng pháp. Một là phải làm lợi ích cho chúng sinh, không mong cầu sự báo đáp. Bây giờ nói về cái sự lợi ích cho chúng sinh, không mong cầu báo đáp, thì trên thế gian này nói về cái sự lợi ích cho chúng sinh thì nó có hàng vạn phương pháp. Tuy nhiên các phương pháp mà hàng vạn mà thầy mới vừa trình bày đó thì nó chỉ là phương tiện hữu duy thôi. Chẳng hạn như quý vị cầm một đồng tiền cho một cái người nghèo hơn mình, hay quý vị cầm một cái đồng tiền cho một cái người hành khách khất, hay là quý vị có thể dùng cái lời nói để an ủi một người, tất cả là cái sự là lợi ích, nhưng mà nó là cái phương tiện hữu duy. Mà phương tiện hữu duy đó thì nó sẽ sanh ra phước báo ở trong cái cõi hữu duy. Tuy nhiên là nó sanh ra phước báo ở cõi người, nó sanh ra phước báo ở cõi trời dục giới. Còn cái chỗ mà lợi ích chúng sinh không mong cầu báo đáp ở đây đó, mà các chư Bồ Tát hành đó, thì nó thuộc về cái cõi phước báo của vô vi. Tất nhiên là công đức tu hành của các bậc Bồ Tát để được sinh về cái cõi tốt đẹp hơn. Như vậy thì cái sự lợi ích thực dụng cho chúng sinh mà cư sĩ Duy Ma Cật ngài muốn nhắc nhở chư Bồ Tát, đó là nhiệm vụ hoằng pháp lợi sinh. Cái nhiệm vụ hoằng pháp lợi sinh này nó không có nghĩa là cái người xuất gia mới làm được, mà những người tại gia cũng làm được. Quý vị đem những cái phương pháp tu học, quý vị đem những cái phương tiện mà quý vị đã nghe trong kinh điển Đại Thừa, quý vị lặp lại cho những người chưa được nghe, đó là một cái sự lợi ích lớn. Bởi vì trên thế gian này tất cả quý vị biết rằng hữu hình thì hữu hoại, không có ai mà có thể sống mãi trường tồn ở trên cõi thế gian này hết. Chính vì vậy mình đem những cái pháp hữu duy, những pháp mà giúp cho tâm linh tiến hóa để mà hướng dẫn cho chúng sinh, đó là một cái điều rất lợi ích. Chẳng hạn như quý vị thấy ngài Đức Di Lặc Thiên Tôn hiện tại thì ngài ở nội điện Đâu Sức Đà Thiên. Bây giờ vậy chứ ở ngài ở nội điện Đâu Sức Đà Thiên ngài giảng pháp gì? Thưa quý vị, là mỗi ngày, mỗi bữa, ngài đều giảng về cái thập thiện giới. Bởi vì chúng sinh ở cõi thập thiện, ở cõi Đâu Sức Đà Thiên chỉ cần học những điều đó thôi, không cần phải học thêm những cái điều gì khác hết. Do đó ngày nào ngài cũng giảng nha. Thành ra riết rồi những chúng sinh ở trên đó, họ thấy rằng thập thiện quá là Nghĩa là họ coi ngày nào họ cũng nghe giảng á, thành ra họ họ muốn những pháp nào mới lạ. Nhưng mà ngài Di Lặc Thiên Tôn nói rằng các ngài, các vị giàu có nghe hàng vạn ngày đi nữa, nhưng mà tâm quý vị đã làm được chưa? Quý vị nghe là được rồi đó, nhưng mà quý vị thực hành được chưa? Đó là cái chỗ mà thầy muốn trình bày, muốn nói. Mình nghe thì tất cả ai cũng nghe hết à, nhưng mà quý vị thực hành, quý vị làm được chưa? Cái điều này khó có người. Như vậy thì một cái người tu sĩ khi mà họ ở trong chùa họ tu, tất nhiên là sao? Họ phải vay mượn cái cơm áo của chúng sinh để mà tu học, để mà trau dồi cái tâm linh. Nhưng mà nếu những vị này họ chỉ lo tu mà họ thiếu cái lòng từ hóa độ chúng sinh bằng những phương pháp thuyết pháp độ sinh thì sao? Thì thế gian này những người mê lầm họ không được những cái bậc giác ngộ hướng dẫn, thành ra họ vẫn nằm ở trong cái biển mê của sự mê lầm. Như vậy thì những vị tu sĩ này dầu cho họ có đắc thánh quả đi nè, nhưng mà cái sự mà đền ơn đáp nghĩa cho chúng sinh họ chưa bao giờ họ trả đủ hết á. Chính vì thế mà những bậc mà tu hành chân chánh phải đứng lên, phải tùy cái phương tiện để mà đi khắp nơi để mà hoằng pháp độ sinh. Mục đích là giúp cho tất cả mọi chúng sinh họ đang ngủ trong giấc mê mê lầm, họ phá vỡ được những cái mê lầm vô minh đó để họ trở về cái bản tâm chánh giác. Cái điều này là nhiệm vụ của người xuất gia mà cũng là nhiệm vụ của người tại gia. Tại vì người tại gia đó, quý vị có nhiều cái phương pháp để mà giúp đỡ chúng sinh. Chẳng hạn như ngày hôm nay quý vị nghe một cái lời của thầy giảng pháp, ngày mai quý vị chỉ cần đem cái lời của thầy nói lại những người mà họ chưa được nghe, đó cũng là một cái sự lợi ích chúng sinh. Đây mới thật là Bồ Tát cõi Ta Bà làm lợi ích cho chúng sinh mà không cần sự báo đáp. Quý vị thấy rằng trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa, khi Đức Phật mà thọ ký cho tất cả hàng A-la-hán, thì hầu như Đức Phật đều thọ ký rằng ông qua những cái kiếp kế tiếp thường làm một vị đại pháp sư, và sau đó viên mãn đạo hạnh, ông sẽ thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Như vậy thì quý vị thấy rằng Đức Phật thọ ký là đại pháp sư, tất nhiên là cái người phải giảng đạo, người phải bằng pháp lợi sinh, chứ không phải là người tu mà tu mà ở trong núi trong hang tu cho mình. Tu cho mình để làm gì? Giữa thế gian bao nhiêu người đang đau khổ mà mình ngồi mình tu thanh tịnh một mình, cái điều này không đúng. Cái người tu phải làm một vị đại pháp sư, phải đứng lên, phải hy sinh từ cái thân mạng và vật chất để mà đem những cái lời pháp lành, pháp hoằng hóa chúng sinh, tiến hóa tâm linh, hướng dẫn cho chúng sinh bỏ con đường mê lầm, tiến về cái bờ giác. Đó là cái lợi ích thật sự. Mà cái lợi ích này nó là viên mãn cái tâm bồ đề của tất cả quý đại chúng. Bây giờ nói về thứ hai. Điều thứ hai, phương pháp thứ hai là thay thế chúng sinh chịu mỗi điều khổ não. Cái câu này đối với phàm nhân á, thì họ không làm nổi. Bởi vì tâm của phàm nhân thì họ dị biệt, họ sống ích kỷ cho bản thân, họ sống cho bản thân và gia đình. Do đó mà nói rằng đem cái, thay thế chúng sinh chịu mọi điều khổ não thì chắc chắn họ khó mà có thể thực hiện được. Tuy nhiên những bậc mà Bồ Tát, những bậc mà đã phát cái Bồ Đề Tâm, nguyện một lòng thành Phật, nguyện một lòng độ tận tất cả chúng sinh, thì những bậc này luôn luôn phải có lòng từ. môn cũng phải vì tất cả chúng sinh mà mình chịu cái sự khổ nạn. Thí dụ thôi, thầy thí dụ thôi. Vào cái năm Thuận Trị đó, cái năm đó là trời rất là hạn hán, mà không có mưa được trong một cái làng của kế cái triều đình, thì vua mới ra lệnh làm sao có cái gì nào mà có thể làm cho được cái trận mưa để cho có thể trồng lúa gạo thì vua sẽ ban thưởng. Bây giờ thì có một cái thiền sư, ổng nghe như vậy thì ổng liền nhập định. Thường thường quý vị biết á, những bậc tu chân chánh á, họ có cái rất là đặc biệt, đó là nhập định quán sát, mà thầy nghĩ rằng ai cũng làm được chứ không phải riêng những bậc đắc đạo đâu. Trước hết á, là ổng nhập định, ổng coi coi tại sao cái làng này nó lại bị cái nhân quả kỳ vậy, sao mà trời luôn luôn hạn hán không mưa. Sau nữa, ông nhập định, ông coi có cái lòng dân của làng này như thế nào mà trời lại không mưa. Thường thường quý vị muốn làm một cái gì, quý vị phải quán xét lại cái nguyên tố tại sao. Tại sao cái mảnh đất này nó như vậy, tại sao con người này nó như vậy. Thì tư quý vị trong cái cơn thiền định đó, cái tâm quý vị nó rất là lặng trang. Do đó bây giờ quý vị quán xét, quý vị thấy rõ được cái nguyên nhân. Bởi vì mình quán xét, mình thấy nguyên nhân, mình mới có thể làm được. Thì bây giờ ông quan sát, ông biết rằng cái nguyên nhân là tất cả chúng sinh bị cái cộng nghiệp sanh vào cái làng đó và phải chịu những cái nạn như vậy. Mà bây giờ muốn mà thoát được cái nạn đó thì phải có cái người hy sinh. Cái người phải quyết tâm là nguyện rằng đối với tất cả chúng sinh phải thế những cái sự oan uổng cho những chúng sinh trong làng đó. Những cái gì mà bất hạnh, những cái gì khổ não của chúng sinh đó thì mình phải gánh lấy. Thì ông Đế Thiên Đế Thích, ông mới, ông trời Ngọc Hoàng Thượng Đế ở cõi trời Đao Lợi Thiên Cung, ông mới cho mưa. Thì đâu có ai có thể làm được đâu. Thì chỉ có vị thiền sư này, sau khi mà nhập định hiểu được điều đó, vị này phát cái lời nguyện rằng tất cả những cái nghiệp lực của chúng sinh trong cái đời này họ đang bị mang như vậy, con xin được gánh vác, xin để cho một mình con gánh vác, để cho tất cả mọi chúng sinh đều được an vui và hạnh phúc. Và sau đó thì ông làm cái đàn tràng, và trong vòng 2-3 tuần sau thì mưa lên cả mấy tấc luôn. Và rồi vị thiền sư đó, người ta đặt giả thuyết không hiểu rằng tại vì mang những nghiệp lực của chúng sinh, hay là tại vì thấy rằng cõi đời này không còn đáng sống nữa. Mà tuần sau, sau khi mưa rồi đó, một tuần sau thì ổng cũng nhập định, ổng qua đời. Thành ra trong cái cuộc đời này đó, nói về cái sự hy sinh của Bồ Tát nó lớn lắm. Nó lớn lắm, những người mà có tâm Bồ Tát rồi, cái lòng của họ chan hòa khắp vũ trụ, họ thương mọi loài chúng sinh. Thành ra cái tâm họ lớn lắm. Bởi vì họ coi chúng sinh giống như là ăn bằng quyến thuộc vậy. Chẳng thà để họ chịu khổ, để họ chịu đau, chứ họ không muốn tất cả những chúng sinh phải khổ, phải đau. Đó là cái ý nghĩa nói là thay thế chúng sinh chịu mọi sự khổ nào. Thường thường những vị Bồ Tát đó, cái lòng từ các ngài lớn, ngài luôn luôn muốn gần gũi những chúng sinh để được chia sẻ, và cũng như là sự an ủi chúng sinh trong khi chúng sinh đó đang chịu nhiều sự đau khổ. Quý vị biết rằng chúng sinh sanh trong cái cõi đời này, người nào cũng có sự đau khổ hết. Quý vị nói ông vua ông đâu có đâu được đau khổ đâu, ông sung sướng thế mọi. Quý vị mà có dịp mà quý vị gặp lại những chân linh của ông vua đó, quý vị hỏi coi mấy ông vua đó có sung sướng không, đau khổ vô cùng. Quý vị thử tưởng tượng thời vua chúa ngày xưa tam cung lục diện, nói mà mấy người nữ mà họ ghen với nhau không đó thì ông vua ông cũng khổ lắm rồi. Thành ra trong cái hoàn cảnh của thế gian này thì mọi người nằm ở trong cái vị trí nào đều có cái sự khổ riêng, không ai thoát được cái sự đau khổ hết. Bởi vì chúng ta là chúng nhân. Chúng ta nằm một trong một cái thế giới trả nghiệp và giai nghiệp. Như vậy thì tất cả quý đại chúng đã biết rằng cái tâm nguyện của các vị Bồ Tát ở cõi Ta Bà này họ rất cao. Các ngài có thể nhận chịu tất cả mọi cái điều đau khổ trên thế gian này để mà cầu mong cho chúng sinh có thể được vui tươi và an lạc. Bây giờ một cái bằng chứng mà tất cả quý vị thờ ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, thì ngài Quan Thế Âm Bồ Tát quý vị thấy có một cái tâm nguyện rất là lớn. Bất cứ một cái nơi nào có những chúng sinh chịu những sự đau khổ mà không có những thân bằng quyến thuộc an ủi, không có những thân bằng quyến thuộc hay người thân mà thủ hộ, thì con là cái người sẽ hiện thân đến để mà an ủi và thủ hộ cho chúng sinh đó. Đây là một cái câu mà cái lòng từ rất lớn. Thành ra trên con đường tu hành, thầy mong rằng tất cả nên phát cái lòng từ này. Mình hy sinh cho chúng sinh mà mình được tất cả, cho để mà được tất cả, giữ để mà mất tất cả. Như vậy thì trên thế gian này, bất cứ một người nào mà có tâm nguyện cứu khổ chúng sinh, dầu chưa được Đức Thế Tôn ngài thọ ký gì nữa, nhưng mà với cái tâm nguyện này, khi mà họ lâm chung họ thác, chắc chắn là họ sẽ được giảng sinh về cái cõi tịnh độ an lạc. Bây giờ nói về cái phương pháp thứ ba. Phương pháp thứ ba là bao nhiêu thành điều ban cho chúng sinh. Quý vị nào có đọc tư kinh mà nhật tụng mỗi đêm quý vị thấy đó, hầu như là sau khi mình tụng kinh xong, mình ngồi thiền định xong, mình đều phải hồi hướng cho pháp giới chúng sinh. Nó nằm đúng ở trong cái ý nghĩa là bao nhiêu công đức mình làm phải đều hồi hướng cho chúng sinh. Các chư và Bồ Tát ở cõi Ta Bà này đó, nếu mà các ngài thật sự chân chánh đó, thì các ngài không bao giờ ôm giữ những cái công đức cho riêng mình hết á. Mỗi khi mà các ngài thực hành xong những chuyện thiện lành, mỗi khi mà các ngài tư duy trong cái thiền quán, tất cả những công đức tu tập đó, các ngài đều hồi hướng đến cho pháp giới chúng sinh. Đối với những bậc đại sĩ mà từ thập địa mà trở lên đó, khi mà các ngài hướng tâm về cái thế giới nào đó, để các ngài khởi lòng từ hồi hướng đó, thì thế giới đó được nhiều cái sự, được nhiều cái sự an lành. Cái thế giới đó sẽ được mưa thuận gió hòa, và trong họ, họ được an lạc hạnh phúc. Quý vị nào mà được gần những cái bậc mà minh sư đó, mà họ có cái lòng từ đầy đủ đó, thấy chung quanh cái không khí của những cái bậc đó đang trụ đó, nó an lành lắm. Quý vị vào ở trong đó, quý vị ở cái thế giới nó rất là bình yên. Quý vị không thấy được cái những cái sự mà chém giết hay khổ đau nó hiện tiền. Đó là mình chỉ cảm nhận qua một cái tâm linh của một chúng sinh đã tu. Khi mà họ tu mà lòng từ phát triển như vậy đó. Còn những là bậc mà như là thập địa trở lên, quý vị gần đứng gần những người đó, quý vị thấy một cái niềm phúc lạc rất là vô tận, như là vô, một niềm phúc lạc vô cùng, nó xâm nhập cái tâm hồn của mình. Bởi vậy cái người tu được những cái điều đó. Quý vị thấy như con chó không? Con chó khi mà nó thấy một cái người hiền, nó thường thường nó giãy đuôi và nó đi tới, nó le lưỡi, nó liếm tai, liếm chân, nó thân thiện. Nhưng mà ngược lại nó thấy một cái người mà đồ tể là quý vị thấy con chó nó sủa, tự động nó sủa à. Dầu cho người này có mặc cái đồ bảnh bao đi nữa, có làm cái gì đi nữa mà con chó nó thấy nó sủa liền. Đó là cái từ trường cảm ứng từ thân thể nó phát ra. Thành ra quý vị gặp những cái bậc chân sư mà tu mà lòng thanh tịnh thiệt, quý vị đến quý vị thấy cái không gian và thời gian đó, nó êm ả lắm. Một cái thế giới nó rất là an bình. Bây giờ nói về cái phương pháp thứ tư. Đó là lòng bình đẳng đối với chúng sinh. Xem những vị tu hạnh Bồ Tát như là Phật dạy. Ở đây quý vị có làm được điều đó chưa? Quý vị có bình đẳng với chúng sinh được chưa? Quý vị có bao giờ nhìn thầy mình giống như Phật chưa? Nếu quý vị làm được điều đó, tức là quý vị đã thực hành được cái điều thứ tư ở trong cái tám cái pháp mà tốt đẹp để sinh về cái cực lạc. Đây là một trong tám phương pháp. Bồ Tát nào mà thực hành được thì khi lâm chung chắc chắn sẽ sanh về cái tịnh độ an lạc, hay gọi là cực lạc quốc độ cũng vậy. Chúng sinh trên cái thế giới ta bà này mà vị nào thực hành được cái tánh bình đẳng này, coi chúng sinh như thân nhân ruột thịt, không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt thiện ác, luôn luôn gần gũi để thủ hộ và giúp đỡ, thì những chúng sinh đó giàu không được Phật thọ ký nữa thì cái tâm họ cũng đạt được cái bình đẳng tánh trí. Quý vị nghe chữ bình đẳng tánh trí. Bình đẳng tánh trí đây là một cái trí của chư thánh đạt được. Thường thường quý vị thấy là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, khi mà quý vị tu mà viên mãn rồi thì cái này nó không gọi là thức nữa, mà nó gọi là trí. Năm cái căn này nó trở thành một cái trí, nó gọi là thành sở thắc trí. Rồi cái ý của quý vị đó, ý tưởng của quý vị đó, khi mà nó biến thành trí, nó không gọi là ý thứ sáu nữa, thức thứ sáu nữa, mà nó gọi là diệu quan sắc trí. Khi quý vị tu cao hơn nữa, cái tâm mà bình đẳng lòng từ quý vị nó đã nảy nở hết rồi, thì cái mạt na thức quý vị là cái thức thứ bảy quý vị, nó không còn có sự phân biệt nữa, mà nó sẽ nảy ra một cái trí. Đây gọi là bình đẳng tánh trí. Tất nhiên là nó từ cái thức thứ bảy mà nó sanh ra, là do những người mà họ đạt đến cái sự bình đẳng hoàn toàn. Hay là nói đúng hơn, những cái bậc này mà họ đạt đến cái bình đẳng thánh trí, họ phải là từ thất địa Bồ Tát. Họ phải từ thất địa Bồ Tát trở lên thì họ mới có cái bình đẳng tánh trí này. Và những bậc này, nếu mà quý vị có cơ hội mà gặp những bậc này, quý vị sẽ nhìn thấy đó, họ khiêm cung lắm, họ quý trọng người tu hành lắm. Họ coi cái người tu hành còn hơn nữa là những hạt ngọc báo ở thế gian nữa. Bởi vì thật sự ra ở trên thế gian này, nếu nói cái gì mà cái quý báu nhất, nếu mà hỏi những vị Bồ Tát đó, hoặc là hỏi ngay thầy, thì thầy trả lời ngay đó là những cái người tu hành chân chánh, họ là những người quý báu nhất ở trên cái cõi thế gian này. Tại vì từ họ sẽ có những cái dòng pháp làm cho chúng sinh được giải thoát. Do đó những bậc mà Bồ Tát từ thất địa họ hiểu được những cái sự quý báu này, thành ra họ xem những cái bậc thầy trên họ đó, họ coi giống như bậc thượng nhân vậy, và họ tôn kính như là tôn kính Đức Phật vậy. Quý vị thấy có một người đệ tử nào đi theo một vị minh sư mà đắc pháp khi mà vị đệ tử đó khinh chê thầy không? Chắc chắn là không có rồi. Người đệ tử đắc pháp là người đệ tử luôn luôn thực hành những điều mà thầy chỉ dạy, không bao giờ chống đắc, chống lại. Nói về cái điều này, thầy muốn nói về một cái vị tiên nhân. Khi mà một vị tiên nhân này họ ổng vào trong thành để ổng độ chúng sinh, thì ở trong thành có ông Quan Uyển. Thấy ông tiên nhân này ổng dùng cái thần thông hữu diệu quá, thành ra ổng đến ổng quỳ chân á. Nói thưa thầy, con thấy thần thông của thầy hữu diệu quá, giờ con muốn theo làm đệ tử của thầy. Thì ông thầy nói được, làm đệ tử ta thì ta không có đòi hỏi điều kiện gì hết. Một là phải có lòng tin với ta, hai là phải luôn luôn tôn trọng ta, phải là bậc trên. Ta chỉ cần hai điều kiện này thôi. Ta kêu cái gì thì phải làm theo điều đó, thì ta sẽ nhận làm đệ tử. Ông này ông nói, dân, hai điều đó quá dễ, con sẽ làm. Ông nói, được, như vậy thì ngày mai, ông đến ngay chỗ cái đầu cầu. Ông nhìn xuống cái dòng sông, đứng ngay trên đầu cầu, dòm xuống dòng sông. Ông thấy có một con thuyền nào đó, mà nó chạy ngang đó, ông phải nhảy xuống. Ông nhảy xuống rồi tôi sẽ đậu ông, tôi sẽ thâu nhận ông làm đệ tử. Ngày mai ông qua nguyện này, ông lại ngay cho cái cầu đó. Ông đứng ở trên, ông nhìn xuống, con thuyền đang chạy ngang. Con thuyền đó thì nhỏ xíu à, chỉ có mình ông thầy đang đứng à. Ông mà nhào xuống là ông nghĩ rằng chắc ông chỉ đập đầu vô trong cái chiếc thuyền ông chết thôi. Thành ra ông không có dám nhào, nhảy xuống. Thì ông thầy ở dưới đứng trên con thuyền ngó lên nói, như vậy là lòng tin của con đâu đủ đâu. Lòng sợ chết con như vậy làm sao con có thể con tu mà thành đạo. Thành ra ông cười và ông lái thuyền đi mất. Những cái vật mà người ta đã kêu quý vị, người ta thử quý vị đó, mà quý vị làm người ta mới độ. Còn quý vị không làm là người ta biết quý vị là cái bậc khiếp dược. Cái bậc không làm trò trống gì được trong cái thế gian này đó, người ta không bao giờ là độ hết. Những cái bậc mà minh sư họ nhìn người, họ nhìn thấy lắm. Biết quý vị hy sinh vì đạo họ mới có độ. Còn nhìn quý vị mà thấy quý vị ích kỷ, đức tin không đầy đủ, quý vị chỉ ham những cái danh vị ở thế gian thì không ai, không có bậc nào muốn độ quý vị hết á. Vậy ít lắm là trong lúc mà quý vị làm đệ tử, quý vị phải nghe lời thầy. Thầy kêu gì quý vị phải làm đấy. Thầy nói thật với tất cả quý đại chúng nè. Quý vị là đọc lịch sử đi, từ xưa cho tới nay á, có ông thầy nào giết đệ tử không? Chắc chắn là không rồi. Nhưng mà có đệ tử nào giết thầy không? Chắc chắn là có rất nhiều. Cái tụi tà ma ngoại đạo thường thường nó học hết phép của thầy là nó giết thầy, để nó được danh number one. Cái tà môn ngoại đạo nó học xong thầy là nó giết thầy. Kể cả bên võ thuật cũng vậy nữa. Chính vì lý do đó mà võ thuật ngày hôm nay thất truyền. Tại vì sao? Tại vì dạy nó bao nhiêu rồi, nó muốn trở thành là một cái người mà lãnh tụ ở trên thế giới, thì nó phải giết ông thầy đó. Do đó ông thầy đó phải chừa lại cái miếng, để sau này đệ tử mình nó có phản, mình còn dùng cái miếng đó mình đánh nó. Tại vì đệ tử giết thầy nhiều quá rồi, thành ra mấy ông thầy biết rồi, không có dám tin nữa. Mấy vị mà võ sư đó, quý vị biết rằng họ đâu có cái tâm thanh tịnh đâu mà nhìn đệ tử ra được. Có những người họ lòng rất là tà, họ vào họ học cái phép xong là họ sẽ giết thầy. Thành ra họ dạy cho hết rồi đệ tử giết thầy. Rồi sau này họ, mấy ông thầy đó, họ truyền với nhau, họ nói coi chừng, mình không biết được cái tâm tánh. Tri nhân thi diện bất tri tâm á, nha. Thấy được cái bộ dáng ngoài nhưng không thấy được tâm đó, cẩn thận đó. Thành ra mấy ông thầy võ sau này, ông nào cũng giữ lại miếng để phòng thân hết á, không dám dạy cho đệ tử mình. Rồi lần lần cái thế hệ sau này nó kéo dài tới vài ngày hôm nay, rồi vỏ nó không còn ra vỏ nữa, ông nào cũng giấu mắt hết rồi, nó không còn cái gì nữa hết rồi. Chỗ này thầy nói để cho quý vị biết rằng nếu mình có tu phải có cái lòng tin. Thầy không bao giờ giết trò hết đó. Thầy luôn luôn muốn nâng cái trình độ của trò từ ở trên nơi cái bậc thấp lên bậc cao. Thầy không bao giờ có lòng ganh tị với đệ tử hết á. Nên nhớ cái điều này. Học Phật Pháp quý vị nên nhớ điều này. Đừng nghĩ rằng quý vị tài, quý vị giỏi, quý vị ngoài đời ai cũng khen quý vị hết, rồi vô đây rồi chắc mình hơn thầy. Quý vị à, nghe thầy nói nè, quý vị giàu có tài giỏi hơn thầy Thiên Đại Thánh đi nữa, nhưng mà dưới chân thầy quý vị còn vẫn còn thua đức rất là nhiều. Giàu cho quý vị giỏi hơn thầy nhưng mà đức quý vị không bằng. Nếu mà đức quý vị bằng thầy thì quý vị là thầy, chứ quý vị không phải là trò rồi. Nhớ điều này. Bởi vì trong cái thế gian này, những cái người mà cái tâm mà không có tâm khiêm cung đó, cái tâm ngã mạn nhiều lắm. Nhiều người họ học Phật Pháp một chút, họ giơ tay giơ chân, ơi tôi đâu cần phải nghe Đức Thích Ca ngài nói đâu, tôi đâu cần phải coi kinh đâu, tự nhiên tôi đắc đạo. Đúng, thầy xác nhận những gì là đắc đạo. Quý vị biết đắc gì không? đắc thiên ma đạo á. Chứ đắc đạo cái gì? Một người đắc đạo là không bao giờ mà khinh chê cái kinh Phật hết á. Không có kinh Phật làm sao quý vị biết phương pháp để mà tu? Không có thầy làm sao quý vị biết phương pháp để quý vị tu? Thành ra những cái bậc ngạo mạn đó thì trước sau thì cũng đi vào trong cái cảnh tối đen của tà kiến vô minh mà thôi. Cái bậc này ở thế gian nhiều lắm á. Thành ra trên đường mà tu hành đó, quý vị cần phải có cái trí huệ để mình nhận ra những người như vậy, mình phải tập luyện riêng, phải giúp đỡ riêng cho họ. Thật sự ra những người này cũng đáng thương lắm quý vị, tại vì họ chưa gặp những bậc minh sư thôi. Thành ra họ làm theo cái thói tà của họ. Như vậy thì một người đệ tử mà có cái tâm khiêm cung thì họ luôn luôn nghe lời dạy bảo của vị thầy và xem vị thầy như là Phật. Có như thế thì đức tin mới tinh tấn được, và cái tâm bình đẳng mới phát huy được. Ở trong thiền tông á, những người đệ tử đều có tánh khiêm cung á. Cái điều này thầy muốn nói bên thiền tông á, là một cái chỗ mà rất là đặc biệt. Ở đâu thầy không biết, nhưng mà thiền tông thầy biết. Bởi vì những cái vị mà thiền chủ á, hay là những gì mà thiền sư á, mà nhận đệ tử á, các ngài có cặp mắt sáng lắm. Các ngài tùy theo duyên, các ngài chuyển hóa những cái bậc ác trở thành bậc thiện hết à. Các ngài biết hết à. Thành ra quý vị đừng ngạc nhiên khi thấy như là trong cái đạo tràng của những bậc thiền tông, họ thâu nhận những bậc ác họ cũng thâu, những bậc thiện họ cũng thâu, rồi họ lần lần họ tùy duyên họ chuyển hóa những người ác trở thành bậc thiện, và họ chuyển hóa những người thiện trở thành bậc thánh. Quý vị nhìn lại đức bổn sư của mình coi. Nhìn đi rồi quý vị thấy rằng khi mà đức bổn sư của mình ngài thị hiện rồi đó, ngài đã làm cho tất cả những cái đạo ở bên Ấn Độ nó kinh hoàng. Mà tại vì những cái đạo Ấn Độ nó nằm ở trong cái giai cấp đó. Mà cái giai cấp của những người dẫn đạo là giai cấp đầu tiên của Ấn Độ, đó là Bà La Môn. Bà La Môn rồi mới đến Sát Đế Lợi, có nghĩa là mới đến vua chúa. Như vậy quý vị thấy rằng vua chúa còn nằm sau những người lãnh đạo tôn giáo. Chính vì vậy mà khi mà Đức Phật mà ngài thể hiện trên thế gian này rồi, ngài thâu nhận những cái, chẳng hạn như thâu nhận cái một vị hớt tóc cho Đức Phật à, vô làm đệ tử. Ngài thâu nhận một cái cô gái là bắn hương à, vô làm đệ tử. Liên Hoa Sắc vô làm đệ tử. Ngài thâu nhận cái ông mà vô não giết 999 người vô làm đệ tử. Cái điều đó để nói cho quý vị thấy rõ ràng là ngài cũng biết những người đó là những người nằm ở trong cái ác đạo vậy. Nhưng mà cái tình thương bao la của ngài, ngài không để cho họ từ trong ác đạo đó họ phải tuột mãi xuống ở trong cái biển đau khổ. Ngài phải cứu vớt. Nhưng mà khi mà ngài cứu vớt rồi thì những bậc vua chúa họ đâu có chịu. Họ nói trời ơi, cái người này như vậy làm sao tôi đủ cái tư cách mà tôi vô trong chùa tôi lễ lại họ. Họ là một cô gái buôn hương bán phấn. Họ là một cái tên đồ tể giết người. Mà giờ tôi quỳ xuống tôi lễ họ, tôi đâu có đủ can đảm tôi quỳ đấy. Nhưng mà ngài vẫn thâu, mặc dầu biết bao nhiêu những điều mà dị nghị đàm tiếu không cho ngài thâu. Bởi vì ngài biết rằng những người này họ chưa có mở mắt tuệ. Họ là những cái người mà đã chìm ở trong cái vô minh. Bây giờ mình không đưa bàn tay cứu vớt họ thì ai cứu vớt? Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Chính vì vậy mà ngài đã đả phá một cái thành kiến rất là lớn lao tại Ấn Độ. Do đó ngài là một cái bậc mà với thầy là một cái bậc mà kêu là đại sư tuyệt vời. Rồi bây giờ thầy nói về cái phương pháp thứ sáu. Phương pháp thứ sáu là những kinh chưa được nghe, được nghe thì không nên hồ nghi. Quý vị biết tại sao không? Bởi vì cái kinh đây là do ai? Do ai nói ra? Kinh đây là từ kim khẩu Đức Như Lai nói ra. Tất nhiên là từ ở trong cái lòng từ bi của Đức Phật nói ra. Bây giờ mình đọc kinh của Phật mà lại mình lại nghi nghi kinh, mình nghi kinh có phải chăng mình phỉ báng đức thầy của mình? Mà kinh đây nói theo cái nghĩa đại thừa là pháp thân văn đà la ni, pháp văn à, pháp văn thân đà la ni của Đức Phật để lại. Quý vị thấy bây giờ tất cả những cái tu sĩ khắp thập phương thế giới, có ông nào rời khỏi cái pháp thân văn đà la ni này mà thành đạo không? Ông nào cũng nương theo trong cái giáo pháp của Đức Phật mới thành đạo. Ông nào mà tự dỗ ngực nói rằng tôi không cần Đức Ca, tôi tự động tôi tu rồi tôi tự động thành đạo rồi, tôi bảo thì thầy bảo đảm cái ông đó là thiên ma đạo rồi, chứ không phải Phật đạo. Phật đạo là phải có trên có dưới, có thầy có tổ, chứ không phải Phật đạo mà đi ngang như vậy. Đó là cái pháp thân kinh văn Đà La Ni của Đức Phật nhà để là cái thế ta bà này, để cho chúng sinh nương theo đó mà tu hành. Thầy thấy trên thế giới này rất nhiều vị tu sĩ, họ vô ơn vô cùng. Họ nói rằng tôi đâu cần phải học kinh văn của Phật đâu, tôi sanh ra đời là tôi đã biết cái đạo rồi, tôi sanh ra đời là tôi cũng không có thua Đức Phật hết, tôi hiểu giống Đức Phật vậy. Và ngày hôm nay tôi thành đạo rồi. Thật sự những người đó, thầy nói thiệt nha, quý vị tệ ác cách mấy đến chùa thầy tiếp, nhưng mà những người mà tuyên ngôn như vậy tới chùa thầy đuổi ra, thầy không cần biết họ là ai, tại vì họ là thiên ma đạo. Nếu mà không có những cái kinh văn này nó còn lưu lại thời Đức Phật thì chắc chắn là chúng sinh sẽ râm, sẽ rơi vào trong cái hầm kiến vô minh, chắc chắn 100%. Nó tóm lại là trong cái thế gian này, những bậc tu hành trên cõi đời này thì chưa có ai tự mình hiểu ngộ mà không đọc qua những cái kinh văn của Đức Thế Tôn. Như vậy thì trên thế gian này những bậc nào dám vỗ ngực tự xưng danh ta đắc pháp, ta đắc đạo, không cần nghe xem kinh sách của Đức Thế Tôn, thì thầy chắc chắn 100% rằng cái loài thiên ma ba tuần nó giả làm thầy tu, nó vào ở trong cái hàng tăng sĩ để nó phá đạo đây. Vì thế mà chúng sinh trên cõi thế gian này nên có lòng tin tuyệt đối với kinh sách Đại Thừa. Bởi vì quý vị có tin kinh sách thì những phương pháp ở trong cái kinh đó quý vị mới tuân thủ theo để quý vị hành. Chẳng hạn như bây giờ trong kinh Đại Thừa Duy Ma Cật nói về 8 pháp giảng sinh về tịnh độ mà nãy giờ thầy đang trình bày đấy. Quý vị nói ơi không có đâu, mình làm chi cho nó vô ích. Thế giới là đâu có gì đâu, chết là hết à. Như vậy là chắc chắn quý vị sẽ rơi vào trong cái biển tối đen của cái sự nhân quả luân hồi. 6 đường luân hồi trong thế gian này quý vị chuyển tiếp đi hoài đi quỷ không bao giờ ngừng nghỉ. Bây giờ tới thua số 6. Tất nhiên là cái phương pháp không chống trái với hàng thanh văn. Quý vị thấy hàng thanh văn là ai? Cái hàng thanh văn này là đệ tử trong Phật môn của Đức Thế Tôn. Tại sao gọi các ngài là thanh văn? Tại vì các ngài nhờ nghe các ngài mới tu hành. Văn tu, văn tư và tu. Văn tức là gì? Nghe được những lời thuyết âm từ Đức Thế Tôn. Tư rồi mình mới tư duy, tư niệm rằng những cái lời đó như thế nào, tại sao mình cái lời đó nó dạy mình như vậy, mình thực hành lại được như vậy. Đó là văn tư, là tư duy rồi mới tu. Tu là đến cái giai đoạn hành thiền để mà đạt đến cái tâm linh giải thoát. Thành ra quý vị thấy ở trong đạo Phật nói cho thật nhiều nhưng mà nó chẳng qua cái chỗ giới định dục huệ. Hay nói cho thật nhiều nữa nó chẳng qua là văn tư và tu, có vậy thôi. Những cái bậc này là đệ tử của Đức Phật trong cái thời gian lúc Phật còn hiện tiền đó. Khi mà những vị này nghe Đức Phật thuyết pháp, những vị nghe theo và tu hành, do đó đắc đạo. Như vậy thì ngài Ca Diếp, ngài A Nan, ngài Mục Kiền Liên, ngài Kiều Trần Như, đó là những cái bậc kêu là thinh văn thừa. Thinh văn thừa tức là tiểu thừa A La Hán thánh. Đối với những bậc thanh văn này thì chúng dân nên nương về để được tu học. Quý vị thấy rằng những bậc thanh văn này họ rất là giỏi, tại vì họ nương theo cái giáo pháp của Phật, rồi họ tu hành, họ đắc đạo. Chính vì vậy đó mà chúng ta không nương về, chúng ta mất đi những cái phước báo. Do đó những vị này chúng ta nên nương về. Và một khi mà chúng ta nghe thị phi về một cái vị thanh văn nào đó, cái cõi đời bây giờ nó rất là bị điều này. À, khi mà chúng ta nghe thị phi về một vị thánh giác nào đó, thì đầu tiên chúng ta phải mở những cái phần mà kinh giảng của vị này để coi vị này giảng thuyết có tà đạo hay không. Mình coi vị này giảng có tà đạo hay không để mình đánh được cái giá trị của vị này. Chứ thị phi thì nó quá nhiều. Nhiều khi người ta chưa biết cái vị đó là ai, người ta dội thị phi rồi. Thì bây giờ quý vị chỉ có cái quý vị phải coi lời giảng của vị này nó có đúng chánh pháp hay không. Nếu mà đúng chánh pháp là quý vị biết chắc rằng đây là ông này ông bị thị phi rồi, chắc chắn 100%. Tại vì mong tà sư là giảng về cái những cái chuyện dục của thế gian không à, không có giảng cái gì mà thanh cao hết á. Và hay hơn nữa là nếu mình nghe thị phi về cái gì đó, mình không đủ trí huệ để mình soi xét, mình coi lại những kinh điển gì đó họ giảng ra rất là đúng, nhưng mà tại sao họ bị thị phi? Mình phải đến thân cận với vị thanh văn á, mình ở sống thân cận một thời gian thì cái sự thật nó sẽ hiện bày. Quý vị mà nghe một cái vị nào mà như sao đừng có dội kết án người ta. Quý vị kết án người ta, nhiều khi người ta lập cái bậc chân sư mà bị những cái bọn tà sư nó phỉ báng đó, là quý vị mất đi cái cơ hội gần những mặt đó để học hỏi. Quý vị phải coi lại những cái kinh thuyết của người đó, họ bao giờ họ giải bậy chưa, họ có giải tà thuyết chưa, là một. Quý vị đích thân thật hà vừa đến chùa xin cái vị đó cho được ở cận bên 6 tháng thôi, thì quý vị sẽ thấy được những cái điều gì nó xảy ra. Những cái vị mà họ còn tà đó, họ không có giấu quý vị lâu được, rồi họ cũng phải bị phát hiện ra. Còn những bậc mà chân sư thiệt đó, thầy xin lỗi quý vị nghe, họ chưa bao giờ họ muốn rời khỏi cái phòng thiền của họ hết. Họ ở đâu họ đó, họ muốn đi đâu hết á. Thì nó là như vậy. Hôm nay thì quý vị biết rằng trên cái cõi ta bà này, cái tà ma độc đảng nó đông lắm. Mà cái loại tà ma độc đảng này nó chỉ suy tôn vị thầy của nó thôi, còn bất cứ những vị thầy nào khác á, thì nó cũng phỉ báng, cũng thị phi hết. Những chúng sinh nào mà họ chưa đủ trí huệ đó thì họ dễ bị mắc lừa của bọn độc tôn tà kiến này lắm. Thành ra nhiều khi á, mình bị đọa lạc mình không biết tại sao, là tại vì mình nghe thị phi của một cái vị hàng thanh văn đó, rồi mình dội tin đi, rồi mình lại mất đi cái sự mà tôn kính, rồi lại chính trong cái tâm mình là thị phi nữa. Do đó mình mất đi những cái niềm tôn kính, mình mất tất cả những cái gì mà thiện lành trong tâm mình hết. Cái bọn tà ma này bây giờ nó rất đông ở trên thế gian này, nó chỉ là độc đảng suy tôn thôi. À, thầy nó tôn thôi, còn ngoài ra nó thấy ai cũng thua thầy nó hết, ai cũng là người mà nó cảm thấy rằng không bằng thầy đó hết. Loại này rất là đông, cẩn thận. Trong đạo tràng của sư tổ Kim Cang Nhân Giác, ngài đã nói rằng nếu quý vị đến đây, quý vị học mà quý vị cảm thấy rằng nó chưa đầy đủ, quý vị có thể rời khỏi đây, quý vị đi tất cả chỗ khác để quý vị học tiếp. Sư tổ không bao giờ muốn giữ một cái người nào để mà làm riêng, làm đệ tử riêng cho mình hết. Trong thiền tâm là như vậy, ngày xưa trong thiền tâm cũng vậy. Đừng nói chi những cái bậc mà đã xuất gia rồi, đầu tròn áo vuông rồi, đã ở bên cạnh thầy 20 năm, 30 năm rồi, nhưng mà không đạt được sự giác ngộ. Thấy những cái bậc thiền sư khác có sự giác ngộ. Thì ông thầy đó, ông chỉ liệt, ông nói con ở với ta 20-30 năm rồi, nhưng mà cái tâm của con vẫn chưa được giác ngộ. Có lẽ là những cái chứng duyên của thầy trò mình nó có đôi chút ngăn ngại. Thôi bây giờ cái ông thiền sư bên kia đó, ổng cũng là cái người đắc ngộ đó, con hãy qua bển sống với ổng thời gian đi, để coi coi con có duyên với ổng không. Thì có nhiều người họ qua bên đó thì họ lại đắc pháp cái gì đó, quý vị thấy chưa? Thành ra bên thiền sư, bên cái thiền tông á, nó không có chủ trương là giữ trò, mà chủ trương là gì? Cho trò đi học đạo khắp nơi hết, làm sao miễn cho trò của mình phát huy cái tư tưởng để mà đắc pháp, để mà đắc đạo. Còn ngày hôm nay thì có những cái độc tôn mà rất là kỳ cục. Khi mà vào ở trong đạo thì đệ tử phải quỳ xuống, tôn xưng thầy mình từ đây tới suốt đời, không tôn xưng ai nữa hết á. Giống như một kẻ đầy tớ mà quỳ trung thành với chủ này. Lạ lùng thay. Đó là những cái đạo mà chúng ta chẳng nên vướng vào. Tà kiến sư nó cần người đông, nó cần sức mạnh. Để chi? Để nó làm dục ở thế gian, để nó vinh danh ở thế gian. Những cái bậc thiền sư á, người ta vì cái trách nhiệm và bổn phận người ta mới đến thế gian này không? Cái cõi đời này đâu phải là cõi chân thật đâu. Đến rồi phải mang qua cái hình hài của chúng sinh, phải chịu nằm ở trong bào thai 9 tháng 10 ngày, sanh ra rồi phải còn phải ăn, phải uống, phải dạy dỗ lên ăn học. Nó dài, thật là dài, không ai muốn ở hết á. Những cái bậc bà Bồ Tát mà thường thương chúng sinh họ mới dám ở thôi, chứ bậc thường không dám ở. Bây giờ nói về thứ bảy, phương pháp thứ bảy. Thấy người được cúng dường, không nên sanh tâm đố kỵ, không khoe khoang những lợi lộc của mình. Bây giờ nói về những người mà tu hành đó, nếu họ được một chút lòng từ và cái sự bình đẳng rồi đó, thì họ không bao giờ họ có cái tật đố hết á. Còn những người mà họ chưa có đầy đủ lòng từ, họ chưa có sự bình đẳng trong tâm, thì họ thường thường là tật đố với những bạn đồng hành, những bạn đồng học với họ. Đôi khi họ còn nghĩa là thị phi những gì đó để cho những cái người khác ghét nữa, để đứng về phe của họ nữa. Như vậy thì một cái người mà muốn sinh về cái cõi tịnh độ thật thì người này phải bỏ đi cái tập khí đố kỵ. Còn sự đố kỵ quý vị không có sanh đâu được hết. Quý vị ở cõi Ta Bà thì quý vị cũng đố kỵ, quý vị lên cõi Cực Lạc của mấy vị Bồ Tát quý vị cũng đố kỵ thì không được. Do đó cái tật đố kỵ phải bỏ mất đi thì quý vị mới sanh được về những thế giới an lạc đó. Và người mà chân thật tu hành đó, thì họ ở thế gian này đó, họ không có khoe cái phép tài hay, hay là cái thần thông giỏi. Quý vị biết sao không? Những bậc nào mà có cái phép thần thông giỏi á, mà quý vị phô trương á, thì chắc chắn là trước sau gì quý vị cũng mất mạng à. Là tại vì ở trên thế giới này nó có những cái bậc mà nó không phải học đạo để giải thoát. Nó vào ở trong đạo Phật, nó chỉ muốn làm sao nó học được cái thần thông của đạo Phật thôi. Rồi nếu mà chúng ta đó, chúng ta đắc thần thông rồi mà chúng ta không dạy họ đó, thì họ sẽ tìm mọi cách họ bắt cóc, họ làm đủ trò hết á. Để chi? Để bắt buộc chúng ta phải đưa ra cái phương pháp tại sao chúng ta làm được cái điều đó. Mà nếu mà chúng ta không nói ra thì nó cũng giết. Mà quý vị nói ra thì nó cũng giết. Là tại vì quý vị không nói ra thì nó nghĩ rằng quý vị giấu, nó phải làm sao nó làm cho quý vị nói ra. Mà quý vị nói ra rồi thì nó nói rằng bây giờ ổng có thần thông mà mình cũng có thần thông, thôi mình giết ổng cho rồi để cho mình độc tôn, khỏi ai có thần thông giống như mình. Thành ra những người mà tu chân thật có thần thông rồi nên không nên biểu lộ trong cái thời buổi này. Biểu lộ quý vị sẽ mang cái thiệt mạng liền, không có gì mà tốt đẹp hết á. Nhưng mà chắc chắn rằng những người tu hành chân chánh ít nhiều cũng phải có thần thông. ít nhiều cũng phải có thần thông. Gia có ngọc xá lợi. Đây là cái chỗ mà bữa nay thầy giảng để cho quý vị thấy được những cái bậc chân nhân ở giữa thế gian này. Những cái bậc này là do họ tu chân thật, do họ tịnh hạnh của thân, thân căn của họ trong sạch, do đó cái thức của họ biến thành trí huệ. Từ trí huệ này họ dùng tâm và điều khiển tâm, họ điều khiển thân. Quý vị nên nhớ, hôm nay thầy dạy cho quý vị biết, cái thức của mình á nó mới điều khiển cái thân, nó điều khiển con tâm. Mà khi cái thức nó biến thành trí rồi đó, thì cái trí huệ đó điều khiển tâm và thân. Do đó nó muốn thân bay là thân phải bay, muốn thân nữa làm sao thân phải làm gì. Vì vậy mà những cái bậc mà tu chân thật đó, mà thân căn thanh tịnh thật sự đó, thì họ có thần thông. Và những vị này đó họ không bao giờ thi thố hết. Những vị này á, họ sẽ thi thố là lúc nào? Lúc lâm chung, lúc họ gần chết đó. Nếu mà có đệ tử nào ở sát bên cạnh đó, hay là có đại chúng nào mà sát bên cạnh đó, những vị này họ dùng một chút thần thông thôi. Để chi? Họ đem cái tính lực đầy đủ để cho quý vị thấy rằng cái người tu được. Và những vị này khi mà họ mất rồi đó, quý vị dễ biết những vị đắc đạo đó. Trong cái thân xác thiêu của họ, nó có ngọc xá lợi. Chỗ này thầy dùng cái chữ ngọc xá lợi, chứ không phải là thân xá lợi, không phải là xương xá lợi, phải là ngọc xá lợi. Quý vị nào chưa biết ngọc xá lợi thì lên cái website niệm Phật com á, niệmphat.com. Quý vị vô coi, ngay chỗ phía trong, ngay chỗ hình ảnh á, vô coi cái hình ảnh ngọc xá lợi của Đức Thế Tôn với các chư A-la-hán để lại. Quý vị đừng nên lầm lẫn cái ngọc xá lợi và cái cốt xương xá lợi. Cốt xương xá lợi thì người nào thiêu nó cũng có hết á, nhưng mà ngọc xá lợi thì không có. Cái ngọc xá lợi này á, nó rất là trân quý, nó là phước báo mà để cho nhân và thiên cúng dường. Bởi vì cái ngọc xá lợi này đó, cái người á, tịnh thân hoàn toàn trong sạch thì xá lợi nó mới hiện hành. Do đó một người mà có ngọc xá lợi là người ta biết rằng ông này chắc chắn là trên đường tu, ổng cái thân tâm của ổng rất là trong sạch, ổng không bị cái phạm vào những cái tà dục của nhân sinh. Ngày hôm nay thì quý vị thấy rằng người nào cũng nói mình có xá lợi hết á, nhưng mà coi mà thật sự kỹ lại, quý vị nhìn những cái người mà họ nói họ có xá lợi, dòm kỹ lại đi, nó không phải là ngọc xá lợi mà nó là xương xá lợi. Xương xá lợi thì bất cứ ai cũng có hết á. Mà cái xương xá lợi này là không để thờ được. Xương xá lợi này quý vị có bỏ những cái miếng xương nhỏ này hay những miếng xương lớn này vào trong một cái hộp, rồi quý vị đậy kín lại, đừng cho gió gì vô hết, để cho quý vị tôn thờ mà. Chừng 5 năm, chừng 3 năm sau quý vị mở ra, quý vị chỉ cần lấy cái tay quý vị dò chút thì nó tan thành bột hết. Nhưng mà ngược lại những cái hộp xá lợi thì không có. Những cái hộp xá lợi quý vị giàu có đậy kín cách mấy đi nữa, quý vị mở ra nó vẫn nằm ở cái thể rắn chắc, nó không có tan giống như là bụi cát, giống như xương. Thành ra có nhiều chùa đó, họ lấy xương xá lợi rồi họ nói với đại chúng rằng đây là xá lợi của gì đó, nhưng mà rồi họ cất kỹ ở trong cái riêng sắt á, 3-4 năm sau họ lấy ra họ nhìn rồi họ dòm lại, nó tan dụng giống như là cát vậy thôi, dở dụng hết, với thời gian nó dở dụng hết. Nhưng mà ngọc xá lợi không có. Ngọc xá lợi nó không bao giờ nó tiêu hủy với thời gian. Và nếu mà chúng ta mà muốn đập một ngọc xá lợi đó, quý vị nghĩa là chỉ để cái viên ngọc xá lợi ha, lấy cái búa gì đập một cái bụp ha, viên ngọc xá lợi nó văng mất tiêu, nó không có bể với cái đường búa mà nó văng mất tiêu. Có nghĩa là cái độ cứng nó như vậy đó, nó cứng đến độ mà cái búa vừa đập đụng nó rồi ha là nó văng ra liền, nó không có bể làm hai, không có nứt vỡ gì hết. Đó là cái ngọc xá lợi. Hôm nay thầy nói những điều này là tại vì quá nhiều cái vị tà sư mà bây giờ đem những cái xương cốt của mình mà đưa lên trong cái những cái nét mà nói đây là cái xá lợi, thầy không đồng ý rồi. Những cái xá lợi này không phải xá lợi, phải là ngọc xá lợi. Ngọc xá lợi nó do tịnh thân và cái công đức tu hành mà nó thành tựu. Có dịp nào thầy sẽ trình bày nó rõ hơn về cái ngọc xá lợi. Do đó ngày hôm nay quý đại chúng hãy cẩn thận khi mà phân biệt cái xương cốt và ngọc sa lợi. Đừng để mắc lừa các tà sư mà để oan uổng kiếp người. Bây giờ cái điều thứ 8 là điều chót trong cái phương pháp mà muốn sinh về tịnh độ ở mười phương. Thường xét lỗi mình, không nói lỗi người, nhất tâm cầu các công đức. Như vậy thì qua cái câu này, tất cả quý đại chúng thấy rằng Bồ Tát chân thật khi phát tâm tu học thì thường xét cả cái lỗi mình để mà sửa sai. Mà thật sự những vị này á, thầy nói thiệt với quý vị nha, họ không có đủ thời giờ để họ nhìn ra bên ngoài đâu. Tại vì trong tâm của mình mà 8 vạn 4 ngàn cái phiền não nó luân lưu như vậy, mà quý vị là cái bậc mà mới tu, làm sao quý vị có thời giờ để mà quý vị ngó ai nữa. Quý vị ngó quý vị không còn chưa đủ nữa. Cái vọng tưởng quý vị nó chớp lên nữa, làm sao mà có thể mà quý vị có thể ngó người khác được. Do đó cái người mới tu thì họ luôn luôn họ nhìn họ và họ sửa sai. Họ trừ diệt đi những cái vọng tưởng mà mê lầm. Họ không có những cái thời giờ quý báu nhiều để mà họ nhìn những người khác, coi cái người này có tu không, coi người này họ có đi chùa đầy đủ không, coi người này họ có cái tâm thành thật tu hay không. Mấy điều này không ai mà ngó hết. Tại vì những người mà Bồ Tát thật sự tu họ không có thời giờ. Chỉ có những cái bậc thầy. Những cái bậc thầy là những cái bậc đã thành tựu đạo quả rồi. Những bậc này khi mà ngồi đạo tràng đó, các ngài đem những cái khuyết điểm của người để mà bổ sung cho đệ tử của mình, để cho đệ tử mình không đi vào cái bánh xe đó. Chứ còn các vị thầy cũng phải thị phi đó. Những vị thầy mà ngồi trên cái pháp bảo rồi, những vị này cái lòng từ họ rất lớn, không có thị phi ai hết á. Nhưng mà họ đem những cái vết bánh xe của những người khác, họ cho những đệ tử họ thấy để mà đừng có đi vào cái vết đó. Bởi vì do những cái gì, quý vị thử thực hành đi, quý vị ngồi, quý vị tu, quý vị chỉ ngó trong tâm thôi. Quý vị sửa chữa những cái gì mà ác, mê lầm, quý vị bỏ nó qua, gạt nó qua, rồi quý vị từ từ quý vị sửa chữa. Quý vị thực hành những cái điều này đó ha, mà quý vị không cần nhìn những cái người khác họ đang tu sao đó, thì lâu dần cái tâm quý vị nó sẽ thanh tịnh. Những cái thị phi trong tâm quý vị nó tiêu mất. Và khi mà những cái vọng tưởng này nó tan mất thì sao? Quý vị sẽ đắc định. Hôm nay thầy chỉ nói chỉ đắc định thôi, mai mốt thầy sẽ giảng rõ khi nào một người Phật tử đắc pháp. Đắc pháp là sao? Trạng thái đắc pháp như thế nào? Và khi nào một người đệ tử đắc định là như thế nào? Và trạng thái đắc định như thế nào? Sau này thầy sẽ giảng rất là rõ, thầy giảng rất là rành. Những người nào mà có cơ duyên gần thầy nhiều thì chắc chắn là họ sẽ học được nhiều về những phương pháp này. Và họ sẽ có những cái trí tuệ mà những cái bậc tà sư khác không có thể nào gạt gẫm được. Một bậc Bồ Tát á, ngoài cái sự mà lục độ ba la mật á, thì họ thường hiện thân thuyết pháp độ sinh để cái công đức của họ nó được thù thắng, nó được viên mãn. Do đó trên con đường tu hành thì đại chúng hãy dũng mãnh. Dũng mãnh cách nào? Mình lái con thuyền bát nhã của mình độ cho mình xong rồi, mình phải độ cho muôn loài vạn loại chúng sinh trên cái hành trình mà đăng bỉ ngạn, tiến lên cái bờ giải thoát. Mình không thể nào mình đạt đến cái sự an lạc rồi mình lại không có dạy chúng sinh. Cái đó là mình lỗi chư Phật lắm á. Mình nương theo cái pháp nhũ từ Phật để mình nuôi lớn cái tâm của mình. Rồi ngày hôm nay tâm mình lớn rồi, để cho chúng sinh chơi dơ trong cái biển mê lầm này, thì quý vị có lỗi vô cùng. Hãy dũng mãnh đứng lên, đem con thuyền bát nhã của mình phổ độ chúng sinh. Đừng có sợ rằng người ta chê mình, đừng có sợ rằng người ta cười mình. Người ta có duyên là người ta đến với mình, người ta không duyên thì người ta không đến. Có vậy thôi. Những bậc Bồ Tát chân dân đều biết những điều này, thành ra họ không có đi tìm đệ tử. Những cái bậc chân sư chân thật họ không đi tìm đệ tử, đệ tử phải đi tìm họ. Như vậy thì qua cái tám pháp này, tất cả quý đại chúng đều đã vừa học xong. Thầy mong rằng trong quý vị đại chúng, mình không cần phải thực hành hết tám điều này. Chỉ cần quý vị thực hành được bốn trong những điều này thôi thì cũng là quý báu lắm rồi. Là quý vị cũng là vinh danh cho những bậc Bồ Tát ở tại cõi Ta Bà này rồi. Sau khi mà ông Duy Ma Cật và ngài Văn Thù Sư Lợi nói cái pháp này xong á, thì trong đại chúng có trăm nghìn trời người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác là những vị này họ phát từ trong cái tâm lực của họ, họ phát cái bồ đề tâm. Cái tâm bồ đề của họ bắt đầu khởi rồi, nó bắt đầu nảy mầm rồi. Họ phát rằng từ đây tới muôn kiếp trước, muôn kiếp về sau, con nguyện tu hành dùng tất cả mọi cái năng lực con có phổ độ chúng sinh và viên mãn thành cái quả chánh đẳng chánh giác như lai. Đây là cái chỗ mà phát cái bồ đề tâm của cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và trong cái số mà đại chúng Bồ Tát mà tham dự đó, có 10.000 vị Bồ Tát chứng được cái vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn mà khi mà Bồ Tát chứng được rồi đó là Bồ Tát, từ cái quả sơ địa Bồ Tát sẽ lên thập địa Bồ Tát. Khi mà một cái vị mà chứng được vô sanh pháp nhẫn rồi đó thì cái mạt na thức là cái thức thứ bảy, nó sẽ biến thành cái bình đẳng tâm trí. Nó không còn gọi là mạt na thức hay là gọi là thức thứ bảy nữa, mà kêu là bình đẳng tâm trí. Như vậy thì một bậc thất địa Bồ Tát này có gì? Ngài có năm cái căn đầu tiên, nó thành là thành sở tắc trí. Rồi cái ý của ngài nó không còn gọi là thức, nó có là diệu quan sát trí. Và thêm cái nữa, mạt na thức nó biến thành trí, gọi là bình đẳng tâm trí. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.